Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong mùa du lịch hè năm nay. Tiếp đó là bài giới thiệu kế hoạch thực hiện nghị quyết số 48 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Bình Định đang bước vào cao điểm của mùa du lịch hè năm nay. Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng cao khiến các loại hình vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh nhộn nhịp, nhất là trên lĩnh vực giao thông đường thủy phục vụ du khách tham quan biển đảo. Chính vì vậy, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, nhất là các tuyến tham quan du lịch biển đảo, thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Định đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Giao thông Vận tải Bình Định, trên địa bàn toàn tỉnh có 15 tuyến giao thông đường thủy nội địa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách tham quan du lịch biển đảo. Tổng số phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách gần 300 chiếc, trong đó có hơn 100 tàu cano cao tốc làm dịch vụ vận chuyển khách du lịch và gần 200 tàu vỏ gỗ tham gia chuyên chở người và hàng hóa. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh, thời gian qua, các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động các chủ phương tiện lái tàu, thuyền, hành khách tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tích cực tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của tỉnh. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Hiện theo cái kế hoạch của cục và của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh, thì Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm về đảm bảo trật tự về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong cái mùa du lịch. Thì để đảm bảo, trước tiên thì ra phải tới bến bãi và kiểm tra người lái phương tiện, chứng chỉ chuyên môn có đảm bảo hay không, và thứ hai là kiểm tra về các giấy tờ của phương tiện có liên quan, cái thứ ba là kiểm tra người lái phương tiện và nồng độ cồn. Sau đó kiểm tra hành khách đi trên phương tiện và khi rời bến thì phải đảm bảo mặc áo phao, đảm bảo đúng số lượng hành khách trên cái phương tiện để đảm bảo về an toàn trên đường thủy nội địa. Thì chúng tôi là tăng cường rất là nhiều lượt cán bộ chiến sĩ tham gia để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, và cái trường hợp là vi phạm thì chúng tôi tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Khác với những năm trước, khi hầu hết các phương tiện đều thuộc dạng thô sơ, người dân tự ý cải hoán, thì hiện nay hầu hết các phương tiện phục vụ khách du lịch đều được đóng mới, trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn. Đặc biệt hiện nay, hầu hết người điều khiển phương tiện đường thủy đều đã được đào tạo, cấp phép theo quy định. Những điều này đã tạo được sự an tâm cho du khách cũng như giảm thiểu đến mức thấp nhất những sự cố rủi ro trong quá trình vận tải hành khách. Ông Đỗ Ngọc Tài, Giám đốc Quy Nhơn Land cho hay.
Để mà đảm bảo an toàn cho hành khách đi du lịch trên đường biển thì hiện tại là công ty chúng tôi là đã chuẩn bị là nhiều bước. Thứ nhất là tà công là phải đảm bảo đủ bằng cấp. Thứ hai là phải có đăng ký đăng kiểm về cano. Thứ ba là phải trang bị áo phao đầy đủ và phao cứu hộ. Hành khách thì khi lên cano là bắt buộc phải mặc áo phao 100% thì cano của mình mới cho xuất bến. Và một cái nữa là khi mà trong thời gian làm việc lái cano thì các anh tài công sẽ không được là phép sử dụng chất kích thích và nồng độ cồn.
Còn anh Trần Hải Hà, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội, chia sẻ.
Đây là lần thứ 3 mình quay lại Quy Nhơn. Thế thì phải nói là sau mấy năm quay lại thấy Quy Nhơn liên tục phát triển, đặc biệt về vấn đề du lịch. Và phải nói là một là về phong cách phục vụ cũng như là các cái dịch vụ thì đến nay đã rất phát triển và chu đáo rồi. Về vấn đề an toàn hàng hải thì các bạn làm du lịch cũng rất chuyên nghiệp, cũng như nhà tàu thì cũng hướng dẫn đầy đủ là khách là phải mặc áo phao. Số lượng người lên trên tàu thì theo đúng quy định là 20 người trên một tàu thôi. Và mình đánh giá rất là cao cái sự chu đáo cũng như là cái phong cách dịch vụ của ngành du lịch Quy Nhơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực thì hiện nay, hoạt động giao thông thủy nội địa ở Bình Định vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn bất cập, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Trong đó, khó khăn lớn nhất là hiện nay, trong số 20 bến bãi đò đang hoạt động, thì chỉ có bến đò Hầm Hô Tây Sơn là được cấp phép hoạt động, còn lại 19 bến bãi vẫn hoạt động không phép. Ngoài ra, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ các phương tiện hoạt động mà không có đăng ký đăng kiểm, hoặc có đăng ký nhưng hết hạn đăng kiểm, thậm chí là hoạt động sai vùng cấp phép. Điều này đang gây ra nhiều yếu tố tiềm ẩn dẫn đến mất an toàn giao thông đường thủy. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Có một số phương tiện nó chưa đảm bảo về cái thủ tục giấy tờ, về cái chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện, nó có một số nó chưa đảm bảo, mà anh em thì lực lượng thì cũng là tăng cường hết mức, chứ mà nhiều phương tiện nó hoạt động thì mình cũng chưa kiểm soát hết về các cái phương tiện mà nó chưa đảm bảo đó, nên rất là khó khăn cái việc mà cái phương tiện là hoạt động nó chạy ngoài biển, mà mình là không thể là mình như trên bộ mà để mà mình hướng dẫn, mình đình chỉ các cái phương tiện nó đang hoạt động đấy, rất là khó khăn cho anh em. Về các bến bãi hiện nay thì thật sự là nó chưa có phép hoạt động, và đa số là người dân địa phương tự phát tự đặt ra cái bến bãi, còn về mà mình không kiểm soát thì nó không có cái điểm bến bãi, nên người dân là từ điểm này có điểm khác, nhiều điểm, nên mình đôi lúc là không thể mà bố trí giám sát hết các cái điểm bến bãi tự phát đó được, để mà nhắc nhở các cái chủ phương tiện để nó hoạt động cho đúng cái quy trình, đúng cái thực hiện, đúng cái đảm bảo về an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Trong nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. Đây là kết quả đáng mừng, cho thấy sự cố gắng của các ngành chức năng cũng như sự thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, với những khó khăn bất cập vẫn đang tồn tại, thì tai nạn giao thông đường thủy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, trong thời gian tới, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có những kế hoạch, biện pháp để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy ở Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong phần còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu chi tiết nội dung kế hoạch này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, mục đích của kế hoạch thực hiện nghị quyết số 48 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh là nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai cụ thể từng nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đến tận xã, phường, thị trấn, thôn, làng, khối, phố, xóm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, không phô trương hình thức và triệt để tiết kiệm. Phổ biến quán triệt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu của các cơ quan đơn vị thực thi công vụ với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều khiển giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, điều hành vận tải. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 48 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành cùng đề ra các mục tiêu. Hàng năm phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tối thiểu từ 1% đến 5% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Hướng tới năm 2030, giảm ít nhất 25% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Để thực hiện đạt được các mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại chỉ thị số 17 ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 và kết luận số 45 ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết, chỉ thị, công điện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, tiếp tục kiện toàn chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả của Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới theo hướng dẫn của Trung ương. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông vận tải lớn, quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch bảo đảm việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tổ chức giao thông khoa học hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, đường cao tốc Bắc Nam, ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa, bảo vệ an toàn tỉnh không đường tiếp cận và khu bay cảng hàng không trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải. Nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng và liên tỉnh, gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân xây dựng thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Nâng cao năng lực hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và bảo đảm khả năng kết nối sử dụng chung các cơ sở dữ liệu của ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. Cũng trong kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân công cụ thể trách nhiệm của Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện nghị quyết số 48 ngày 5 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh An toàn Giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.